SBS Việt ngữ.
Nhà thơ Mỹ Wallace Stevens nói rằng thế giới tự nó là điều đẹp đẽ nhất trên trần đời này. Nhu cầu đi lại, chiêm ngưỡng, vọng bái đã có từ khi loài người xuất hiện. Theo thời gian, khi xã hội phát triển thì nhu cầu di dân dẫn đến có thêm người đi lại để thăm gặp người thân. Phó giáo sư khoa triết Đại học Macquarie Robert Sinopring nói, loài người đã đi du lịch kể từ khi chúng ta lần đầu tiên xuất hiện ở châu Phi. Ông nói rằng nhu cầu xê dịch nằm trong bản năng con người, gồm du lịch, hành hương, tôn giáo, đi thăm viếng các danh lam thắng cảnh hay các di tích lịch sử và cả việc di cư.
Đó là cảm giác mở rộng tầm nhìn, mở rộng thế giới của bạn. Đồng thời bạn cũng trải nghiệm một cái gì đó mới, hoặc thậm chí trải nghiệm những điều quen thuộc theo một cách mới. Tôi nghĩ đối với con người hiện nay, đi du lịch gần giống như một phần của cuộc sống hiện đại. Chúng ta xem nó như là điều hiển nhiên, cho dù việc đi lại đó là vì mục đích công việc, hay đi nghỉ, hay thói quen đi đâu đó khi kết thúc một năm học hay một chương trình học. Chẳng hạn như khi còn trẻ, bạn quẩy ba lô đi du lịch trong một năm ra nước ngoài, hay chỉ đi du lịch giữa các tiểu bang, và nó được xem như một loại nghi thức trước khi lao vào làm việc. Và tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta thấy cần, và cũng coi đó như một điều hiển nhiên.
Thế nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới phải thu mình lại, mỗi quốc gia co cụm trong phạm vi biên giới của họ. Nói như tiến sĩ David Bierman, là giảng viên cao cấp về du lịch tại Đại học UTS New South Wales, quyền đi lại của con người đã biến mất từ lúc đại dịch nổ ra.
Trước năm 2020, hầu hết mọi người, đặc biệt là ở các nước phát triển, nghĩ rằng họ có quyền đi du lịch quốc tế. Quyền đó đã biến mất sau COVID ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả Úc.
Dữ liệu của nhà thống kê Úc cho biết, từ tháng 6 năm 2021, chỉ có 150.970 du khách đến Úc, giảm 97,7% so với năm 2020. Điều này khiến cho doanh thu từ lĩnh vực du lịch quốc tế giảm 96,1%. Ngoài du lịch giải trí, COVID-19 cũng ảnh hưởng trầm trọng đến di cư của Úc. Di dân đến Úc đã giảm đáng kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhưng dự kiến sẽ trở lại vào năm 2022. Dữ liệu dân số chính thức mới nhất cho thấy dòng di dân từ nước ngoài sẽ vẫn âm trong năm tài chính này, trước khi phục hồi từ từ lên 235.000 người mỗi năm trong năm 2024-2025. Điều này sẽ khiến dân số Úc sẽ thu nhỏ lại. Ước đoán dân số Úc vào năm 2025 sẽ ít hơn khoảng 700.000 người so với dự kiến trước đại dịch. Đối với những người có nguồn gốc di dân hiện đang sống ở Úc, việc kết nối với gia đình và bạn bè ở quê hương của họ gần như là điều không thể. Nhà báo Nabil Al-Nassas của đài Arabic 24 SBS chia sẻ điều này từ chính trải nghiệm cá nhân của mình với tư cách là một nhà báo và một người di cư từ Ai Cập.
Gia đình tôi ở khắp bốn châu lục. Tôi ở Úc, bố mẹ tôi một người ở châu Phi, một người ở châu Á và chị gái tôi ở châu Âu. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu dựa vào việc gặp nhau qua những chuyến du lịch. Và trong thời gian đại dịch, biên giới đóng cửa, chúng tôi hoàn toàn không thể gặp nhau. Phần lớn các thành viên trong gia đình tôi đều có thể tụ họp để dự đám cưới của em gái tôi. Nhà chỉ có hai chị em. Cô ấy là đứa em duy nhất của tôi. Thế nhưng tôi đã không thể tham dự được do kẹt ở Úc. Tôi đã nộp đơn xin miễn trừ nhưng không được. Vì vậy dịch bệnh thật không dễ dàng.
Và đại dịch đã làm thay đổi hoàn toàn nhu cầu đi lại cho hội họp. Tiến sĩ Sinopring nói rằng các nhà tuyển dụng đang rất cảnh giác với việc có cho phép nhân viên của họ đi du lịch để hội họp hay không vì lo lắng về bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý. Du lịch hội nghị gặp mặt trực tiếp từ lâu được coi như là một đặc điểm chính của công việc hợp tác trong mọi lĩnh vực. Tất cả điều này giờ đây giống như là một thứ xa xỉ.
Tôi muốn nói là chúng ta có thể làm được rất nhiều điều từ xa và thật khó tin khi thấy mọi người thích nghi nhanh như thế nào. Tôi biết trong ngành giáo dục, cả giáo viên trung học và giáo viên đại học đều phải thay đổi như họ nói là rất nhanh và trở nên quen thuộc với hình thức dạy và học hoàn toàn trực tuyến. Tuy nhiên, như bạn đã biết, cũng như mọi người đã chỉ ra, có rất nhiều thứ học từ xa qua mạng không thể hiệu quả bằng trải nghiệm thực tế. Có rất nhiều giao tiếp diễn ra dễ dàng hơn trong một môi trường mặt đối mặt. Người ta vẫn thường nói là hiệu quả công việc phải xảy ra trong thời gian hội nghị mà sau đó, trong những cuộc gặp không chính thức và cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra bên ngoài hội nghị.
Một lĩnh vực khác có thể bị ảnh hưởng sau COVID đó là thị trường du lịch. Tiến sĩ Bierman nói rằng Thái Lan, quốc gia vào năm 2019 đã thu hút 14 triệu khách du lịch quốc tế. Thế nhưng năm 2020 có chưa tới 1 triệu khách du lịch và tương tự năm 2021 cũng vậy.
Thái Lan, Indonesia và Malaysia không có sự hỗ trợ nào của chính phủ như cách ở Úc có được, như là Úc có JobKeeper và những hình thức hỗ trợ tài chính khác nhằm giúp duy trì ngành du lịch. Do đó mà ở những nơi như vừa kể, thì người ta không còn cách nào khác là tự thân vận động. Chẳng hạn như một ngày họ làm việc trong khách sạn, ngày hôm sau họ ra cuốc đất, và đó là cách duy nhất để họ có thể sống sót.
Tiến sĩ Behrman cho biết tất cả các quốc gia này đang rất lo lắng khi có khách du lịch trở lại. Bất kỳ cơ sở hạ tầng du lịch hiện có nào cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi lẽ như ông nói, mức độ lây nhiễm COVID-19 cao, đặc biệt ở Đông Nam Á, có nghĩa là các biện pháp kiểm dịch và xét nghiệm cũng có khả năng trở thành một phần của hoạt động du lịch, và điều này sẽ dẫn đến làm tăng chi phí cũng như ngân sách du lịch.
Vì vậy, Fiji đã được mở cửa, người Úc có thể đến đó, có một số ưu đãi du lịch rất tốt để khuyến khích mọi người đến Fiji, từ các khách sạn cho đến vé máy bay. Thế nhưng thực tế chi phí trả cho việc kiểm tra 2 ngày một lần thực sự là rất nhiều. Tôi có một đồng nghiệp, cô ấy và chồng cô đã đến Fiji, giá rất rẻ. Tôi sẽ không cho bạn biết nó là bao nhiêu, nhưng khoảng 1/3 chi phí cho chuyến đi lại của họ là vào việc kiểm tra COVID. Vì vậy, đây là một vấn đề có thể xảy ra, vẫn còn xảy ra trong một thời gian. Tôi không muốn dự đoán điều đó kéo dài bao lâu.
Cũng từ COVID-19 mà người ta nghĩ ra loại hình du lịch ảo bằng cách sử dụng công nghệ thực tế ảo và hỗn hợp. Thế nhưng với người dân Úc, khi không thể đi xa, thì có lẽ không gì hơn là tự mình quay lại khám phá chính nước Úc. Nhiều nơi trên nước Úc, cư dân địa phương tự hào về những sản phẩm của họ và họ đã dựng lên những big things của khu vực mình, như là những trái thơm khổng lồ, trái chuối khổng lồ, củ khoai tây khổng lồ, con tôm khổng lồ và còn nhiều thứ to lớn khổng lồ khác tại khắp mọi nơi trên nước Úc rộng lớn.
Australia. No one loves the big things more than me. The big pineapple, the big banana, big potato, prawny.
À, nước Úc. Không ai yêu những thứ to lớn hơn tôi. Hãy thăm viếng nước Úc rộng lớn, bởi vì không có gì lớn hơn, tuyệt vời hơn một kỳ nghỉ ngay tại đây.
Đó là từ chiến dịch Epic Holidays trị giá 9 triệu đô la năm 2021 của Tourism Australia, khuyến khích người dân Úc tận hưởng các lợi ích của kỳ nghỉ trong nước. Và khi du lịch trong nước, người Úc có dịp phát hiện ra chính họ cũng như nước Úc, như diễn giải của tiến sĩ Sinnerbring. Ông nói, các nhà triết học khi nói về lợi ích của việc nhìn ra thế giới, họ cũng đặt câu hỏi về nỗi ám ảnh hiện đại đối với du lịch.
I think philosophers have been very divided about the the virtues and vices of travel. I mean,
tôi nghĩ các triết gia đã rất chia rẽ về cái lợi và cái hại của việc du lịch. Một số triết gia đã rất nhiệt tình ủng hộ việc di chuyển và du lịch như một cách để biến đổi bản thân, nhưng những người khác lại hoài nghi và mệt mỏi và khuyên chỉ nên xem xét nó như một sự tạm xa rời hiện thực. Mặc dù nó có thể thú vị và giải trí, nhưng không nhất thiết phải thay đổi chúng ta về cơ bản như một con người. Theo nhiều cách, việc có cơ hội đắm mình vào nơi chốn rất quen thuộc của mình mang lại cho chúng ta một sự gắn bó với vùng đất của mình hơn, như là một cách thực hiện kiểu tự phản ánh hoặc tự chiêm nghiệm về bản thân để nhìn ra những thứ mà bạn cần phải làm để có thể sửa chữa hoặc cải thiện những thiếu sót hoặc hạn chế của bạn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.